kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, một trong những cách xua tan mệt mỏi mà ít người nghĩ đến chính là sử dụng mùi hương. Không chỉ xả stress hiệu quả, mùi hương còn giúp kích thích tâm trạng khiến cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo 6 loại mùi hương mà được các nhà khoa học gợi ý để giúp chúng ta yêu đời thêm. Đầu tiên đó chính là hương thảo. Hương thảo có mùi hương dễ chịu, giúp kích thích cơ thể chống lại mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Theo nghiên cứu, tinh dầu hương thảo còn làm tăng cơ hội ghi nhớ những việc phải làm trong tương lai, tăng sự tỉnh táo và tăng cường trí nhớ. Loại mùi hương này thường được sử dụng trong các ngành công nghệ mùi hương và ẩm thực. Thứ hai đó chính là bạc hà. Tinh dầu bạc hà có màu vàng nhạt, mùi hương the mát, tinh khiết, giúp kích thích tâm trạng, giảm căng thẳng và khơi nguồn năng lượng bất tận, giúp cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn. Nếu không có điều kiện dùng lá bạc hà tươi, thì chúng ta có thể sử dụng cây húng quế, cũng có tác dụng tương tự để thay thế. Thứ ba đó chính là quế. Mùi hương của quế từ lâu đã được người châu Âu dùng để làm giải tỏa tâm lý mỗi khi gặp căng thẳng, sự hốt hoảng hay là cảm giác chán nản buồn rầu. Các nhà nghiên cứu cho thấy mùi hương của quế giúp duy trì hàm lượng cortisol của cơ thể ở mức bình thường, từ đó giảm căng thẳng, chống lại hậu quả tiêu cực do căng thẳng gây ra cho não. Ngoài ra, quế còn giúp kích thích sự tuần hoàn máu, giúp cho chúng ta kích hoạt nguồn năng lượng mới cho cơ thể. Thứ tư đó chính là chanh. Mùi hương từ chanh có thể giúp cải thiện hoạt động của sen và biến đổi chất hóa học trong máu, từ đó giúp cho con người giải tỏa căng thẳng, làm dịu cơn tức giận hay là lo lắng hiệu quả. Mùi hương từ xoài, cam hay là bưởi cũng có tác dụng tương tự. Thứ năm đó chính là hoa oải hương. Oải hương có mùi thơm nồng nhưng không gắt, giúp cho chúng ta làm giảm cơn đau đầu và có tác dụng an thần rất tốt. Khi bị căng thẳng, hãy xịt một ít hương hoa oải hương vào khăn giấy và cho vào trong vỏ gối, sẽ giúp cho chúng ta chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng và cảm thấy tinh thần được thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng đó chính là hoa nhài. Mùi hương ngọt ngào, tinh khiết của hoa nhài sẽ xua tan đi những căng thẳng lo toan trong cuộc sống hàng ngày, giúp cho tinh thần của chúng ta tỉnh táo, kích thích cảm giác yêu thương và gần gũi hơn. Khoa học cho biết rằng hoa nhài rất tốt để chữa bệnh lãnh cảm. Kính thưa quý vị, các nghiên cứu cho thấy mùi hương là loại trí nhớ và cảm giác mạnh nhất trong mọi cảm nhận mà các giác quan đem lại. Chúng ta có thể quên một hình ảnh từ rất lâu trước đó, nhưng một mùi hương mà chúng ta ngửi qua thì có thể được gợi nhớ lại ngay. Đó chính là tác dụng đặc biệt của mùi hương. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Ta nay vui họp nhau nơi bến sông, nơi chân thiên sứ hay lại vãng.
Thưa ông bà anh chị em, mỗi người sống trên đời này ai cũng có áp lực, gánh nặng riêng của mình. Không ở phương diện này thì cũng ở phương diện khác. Gánh nặng tinh thần, gánh nặng về thể xác, về gia đình, về tội lỗi, vân vân. Mỗi người đều có những mệt mỏi và gánh nặng riêng và khác nhau. Có người bị mệt mỏi trong những cố gắng cho nhu cầu hàng ngày trong xã hội và những bon chen cho đời. Điều quan trọng là chúng ta phải công nhận với chính mình và với Chúa là có gánh nặng và mệt mỏi thật sự để cần đến sự cứu giúp từ nơi Đức Chúa Trời. Khi nhận biết được điều này thì chúng ta mới có hướng giải quyết. Ở trong Kinh Thánh có một lời hứa rất là quan trọng. Chúng ta cùng học ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến câu 30. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến câu 30: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta mệt mỏi gánh nặng thì cái điều đầu tiên Chúa cho một giải pháp qua cái lời hứa này, đó là hãy đến cùng ta. Chúng ta biết rằng đây là lời mời gọi rất chân thành, rất ước ao từ nơi Đức Chúa Giê-xu. Chúa gọi chúng ta hãy đến với Ngài, hãy đến với Chúa Giê-xu. Đây là lời mời gọi rất cần thiết cho bất cứ ai có những gánh nặng. Và đây cũng là một cái căn bản của phúc âm ở trong Kinh Thánh. Có người muốn trút gánh nặng bằng cách đi tìm sự giải trí trong những thú vui trên đời, nhưng Chúa Giê-xu bảo mọi người đến với Ngài. Khi chúng ta đến với Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta được yên nghỉ. Sự yên nghỉ chúng ta cần là sự an nghỉ của tâm hồn, được sự bình an, được vui sống trong tâm hồn. Ý nghĩa của việc đến với Chúa cũng không phải do chúng ta định đoạt, nhưng bao gồm ít nhất hai điều mà Chúa nói ở đây. Thứ nhất đó là hãy gánh lấy ách của Ngài. Cái ách ở xứ Do Thái trong thời Chúa Giê-xu cũng giống như một cái ách ở Việt Nam ngày hôm nay. Đây là một cái vật dụng người ta mang vào cổ con bò để nó kéo xe và cày bừa. Chúng ta để ý rằng Chúa Giê-xu không nói hãy đến cùng ta, ta sẽ tháo gỡ mọi cái ách trên các ngươi. Ở đây Kinh Thánh Chúa không hứa như vậy. Tại sao Ngài mời gọi chúng ta đến mang một cái ách chung? Sau khi loài người sa ngã và phải làm việc vất vả, cho nên ý định của Chúa cho con người là phải làm việc và mang một cái ách. Vấn đề không phải là chúng ta có mang ách hay không, nhưng mang cái ách nào. Khi Chúa Giê-xu kêu gọi mang ách của Ngài thì Ngài muốn nói đến hình ảnh hai con vật cùng mang chung một cái ách, đặt trên cổ của cả hai để kéo cày hay là kéo xe. Thứ nhất, để mang ách với Ngài, chúng ta cần phải đi theo mục đích của Ngài. Khi hai con vật cùng mang một cái ách, phải có đồng ý với nhau, sự đồng ý, hợp tác với nhau về và chung một mục đích nhắm tới. Cần biết mục đích của đời sống chúng ta, Đức Chúa Trời không đặt chúng ta trên đất này để sống theo ý thích riêng của mình, nhưng theo ý muốn của Ngài. Chúng ta chỉ tìm thấy niềm vui và mãn nguyện khi sống theo ý muốn của Chúa và làm theo lời của Ngài. Khi chúng ta đến với Chúa, Ngài không tháo gỡ cái ách của ta để ta không làm gì hết, nhưng cho ta mang lấy cái ách của Ngài và để phục vụ. Chúa Giê-xu không tự đặt một cái ách trên mỗi người chúng ta và ép chúng ta phải mang. Chúng ta yêu Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Từ tình yêu Chúa đó, trong sự tự do lựa chọn, ta có thể chọn mang ách của Ngài như Ngài nói ở trong Giăng đoạn 14 câu 15: Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Tại sao mang lấy ách của Chúa lại được sự yên nghỉ? Ở đây chúng ta phải có sự lựa chọn và trao đổi ách của mình và ách của Chúa. Chúa muốn chúng ta cởi bỏ cái ách của lòng ham muốn những điều thuộc về trần gian, cái ách của sự bận rộn, căng thẳng, để mang lấy cái ách của Chúa được dễ chịu và nhẹ nhàng. Ách của Chúa là một cái ách nhu mì, khiêm nhường, đem lại sự yên nghỉ cho tâm hồn. Chúng ta không thể mang lấy ách mà xã hội thế gian trao cho, cố gắng tự sức mình mang lấy, vì sẽ làm chúng ta mau mệt mỏi, bị nặng nề và áp lực rồi sẽ ngã quỵ. Thứ nhất, để mang ích với Chúa, chúng ta cần phải đi theo mục đích của Ngài. Và thứ hai, để mang ích với Ngài, chúng ta phải bước đi từng bước với Chúa Giêsu mỗi ngày. Cái ích sẽ hiệu quả khi cả hai con vật cùng loài và cùng bước nhịp nhàng bên nhau. Càng trở nên giống Chúa, chúng ta càng bước nhịp nhàng với Ngài. Đây là nguyên tắc chúng ta cần học. Chúng ta cần học là bước đi với Chúa mỗi ngày. Thưa ông bà anh chị em, nhiều khi vì bản tính, tội lỗi, xác thịt của mình, chúng ta trông mong Chúa dìu chúng ta từng bước mà mình không bước đi. Cách duy nhất để chúng ta học bước đi nhịp nhàng với Chúa là chúng ta dành thì giờ tương giao với Ngài. Vấn đề tiếp theo thứ ba, để mang ích với Ngài, chúng ta phải chấp nhận mang lấy gánh mà Chúa muốn chúng ta mang. Chúa mời gọi chúng ta mang ích không phải để hưởng an nhàn, nhưng để làm việc. Ngài không cắt gánh nặng khỏi chúng ta, nhưng Ngài cùng mang gánh nặng với chúng ta. Tuy mang ích nhưng ta thấy dễ chịu vì vừa vặn cho ta, nhẹ nhàng vì Chúa mang với ta. Ta không mang ích một mình nhưng mang với Chúa. Ích của Chúa là ích nhu mì và khiêm nhường. Mang ích của Chúa là học theo Chúa, học theo ở trong đức nhu mì khiêm nhường. Người nhu mì khiêm nhường sẽ thấy đời sống nhẹ nhàng và dễ chịu. Ta biết mình yếu đuối, không tự làm chủ chính mình được. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không có hy vọng, không có nơi nương tựa vào ai. Ta cũng biết mình đang mang một gánh nặng, đang vướng mắc vào tội lỗi, sự sỉ nhục, sợ hãi, tức giận không duyên cớ. Đó là nguyên do ta cần được an nghỉ. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Khi ta đến cùng Chúa, học theo Ngài, mang ách chung với Ngài, là đầu phục Ngài và làm theo lời Ngài đã dạy bảo, chắc chắn những gánh nặng ở trong cuộc đời không còn quá nặng cho ta nữa. Thưa ông bạn chị em, mang ách của Chúa Giêsu, ta được nối liền với Ngài và được sự giúp đỡ của Ngài. Thật ra ngày xưa người ta thường không để cho hai con bò ngang sức với nhau mang cùng một cái ách, nhưng để một con bò to lớn khỏe mạnh có thể một mình kéo xe hay là kéo cày chung một con yếu hơn. Như một con bò yếu, chúng ta có thể chuyển những gánh nặng trên vai chúng ta lên trên vai cho Chúa Giêsu. Sự yên nghỉ không phải là không có ích trên đời, nhưng đến từ việc có được một đấng quyền năng yêu thương đang ghé vai mang ách chung. Vì thế Ngài nói rằng ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Cái chữ dễ chịu ở đây trong nguyên bản nói đến sự thích hợp. Ngày xưa người ta làm những cái ách theo tầm vóc của mỗi con bò. Ngày nay Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những gì vượt quá khả năng của mình. Ách của Chúa cũng dễ chịu ở điểm là nó cho ta ý nghĩa cuộc sống. Nếu cái ách của người Do Thái là bao gồm biết bao nhiêu luật lệ phức tạp, ách của Chúa thật giản dị, bao gồm trong đó có ân điển và sự yêu thương. Ở trong Thời Gian thứ nhất đoạn 5 câu 3 có viết: vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Và Chúa cũng tóm tắt điều răn của Ngài ở trong Luca đoạn 12 câu 29 đến 31. Này là điều thứ nhất, hỡi Israel hãy nghe: Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Có một người thấy một em bé cõng một em bé khác trên bị bại liệt trên lưng. Và ông người khách này hỏi là: cõng như vậy suốt cả ngày chắc nặng lắm, có phải vậy không? Và em bé này trả lời: dạ thưa, không nặng đâu, vì đây là em của tôi, mang gánh vì lòng yêu thương cho nên không bao giờ cảm thấy nặng. Kính thưa ông bà anh chị em, vì vậy Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta hai điều rất là quan trọng. Thứ nhất, chúng ta hãy gánh lấy ách. Hãy gánh lấy ách của ta, tức là gánh ách của Chúa Giêsu đó. Và thứ hai, học theo ta. Như đã bàn ở trên, người ta thường cho một con bò mang ách chung với một con bò hơi nhỏ, một con bò mạnh mang ách chung với một con bò hơi nhỏ, hơi yếu. Con mạnh và con yếu chung với nhau để con mạnh có thể giúp cho con yếu tập thói quen để kéo. Đã được huấn luyện từ lâu, đã quen đường đi, nước bước, con bò lớn mang ích chung với con bò nhỏ yếu để huấn luyện con bò nhỏ. Chúa gọi chúng ta đến với Ngài để mang ích chung với Ngài và cũng để học theo Ngài nữa. Thưa bạn chị em, khi tôi còn nhỏ, lúc tôi còn đi học đó, tôi có một cái thói quen là tôi đợi cho đến những ngày cuối cùng thì tôi mới chịu đem sách vở ra học trước khi mình làm bài để đi thi. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy được khi mà chúng ta học theo Chúa và đi theo Ngài. Học theo Ngài là một tiến trình kéo dài suốt cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta học theo Ngài bằng cách thường xuyên đọc và suy gẫm lời của Chúa, cũng như chiên cần nhóm lại để chia sẻ lẫn nhau điều mình đã học được. Ta phải học từ nơi Ngài lòng yêu mến, vâng phục và tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, cũng như lòng yêu thương con người. Ngài đi đâu chúng ta sẽ đi đó, Ngài làm gì, Ngài sống như thế nào thì chúng ta cũng học theo cái gương từ trong Kinh Thánh để sống và làm như vậy. Chúa nói là Ngài có lòng nhu mì khiêm nhường. Cái ách thường gồm một cây gỗ ngang để nối hai con bò chung với nhau và một cây gỗ dọc để nối cây gỗ ngang với chiếc xe hay là cái cày. Có người nhận xét rằng cái ếch khi chúng ta dựng đứng lên thì nó trở thành một cái cây hình cây thập tự giá. Đức Chúa Giêsu Ngài đã mang thập tự giá trước và Ngài cũng muốn chúng ta cùng mang với Ngài. Ngày nay Chúa muốn chung vai gánh những gánh nặng cho chúng ta. Nếu chúng ta chịu đến với Ngài để gánh lấy ếch của Ngài cũng như để học theo Chúa, khi chúng ta làm điều này thì những mệt mỏi gánh nặng ở trên đời này sẽ trở nên nhẹ nhàng dễ chịu và kèm theo đó là sự yên nghỉ trong tâm hồn của mình. Chúng ta biết rằng vua David là một trong những người từng mang những gánh nặng ở trong đời sống, gánh nặng tội lỗi của mình, gánh nặng trị nước, gánh nặng gia đình, con cái phản nghịch. Nhưng ông đã được sự nâng đỡ của Chúa khi ông đến với Ngài, trao cho Ngài những gánh nặng của mình. Và ông kêu gọi chúng ta, người đang mang những gánh nặng ở trong đời sống, ở trong Thi Thiên đoạn 55 câu 22, hãy trao gánh nặng mình cho Chúa, chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ không bao giờ để cho người công bình rúng động. Cầu xin Chúa ban ơn, ban phước thật nhiều cho mỗi một chúng ta hôm nay. Chúng ta ý thức được điều này, lời mời gọi hết sức chân thành của Chúa là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ếch của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ếch ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Vì Đức Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, đấng tạo dựng nên loài người chúng ta, nên Ngài biết rất rõ tâm trạng của con người, hiểu rõ từng nhu cầu thầm kín của con người, am tường những gánh nặng mà con người suốt cả đời phải gồng gánh, cu mang. Ngài cảm thông những nỗi khổ đau, ẩn khuất, nỗi trống vắng cô đơn, nỗi u sầu của con người, nhất là gánh nặng tội lỗi mà con người phải gánh lấy suốt cả cuộc đời, không cách nào thoát ra được. Chính vì thế mà từ trời cao kia, Chúa đã giáng thế làm người để gánh tất cả những gánh nặng cho chúng ta. Trước khi Ngài tình nguyện nhận cái chết đau thương trên thập tự giá để gánh thay cho mọi tội lỗi của nhân loại, Chúa kêu gọi con người hãy trao hết mọi gánh nặng cho Ngài, trao hết tất cả những gánh nặng tội lỗi, mọi lao khổ nhọc nhằn ở trong đời sống cho Ngài. Quý vị đáp ứng ra sao trước lời mời của Đức Chúa Trời? Trao hết gánh nặng cho Chúa không có nghĩa là mình sẽ sống nhàn hạ, không còn lo âu, không còn phải lao khổ nhọc nhằn nữa. Thật ra ý mà Chúa nói ở đây là những ai đến với Chúa thì cuộc đời của họ không còn gánh nặng tội lỗi nữa, vì mọi tội lỗi của họ đã được Chúa rửa sạch khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng sau đó, người ấy phải tiếp tục gánh lấy mọi trách nhiệm, chu toàn bổn phận trong gia đình, ngoài xã hội bằng sức toàn năng Chúa ban cho thêm. Bởi vì khi mỗi một chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng những được Chúa gánh thay tội lỗi của ta, mà còn được Chúa biến đổi đời sống của mình, cắt đi những thói hư tật xấu vấn vương ở trong đời. Đồng thời, Chúa còn ban thêm ơn, thêm sức, thêm năng lực để chúng ta sống đắc thắng tội lỗi, sống một đời sống có ý nghĩa, biết quan tâm đến những người khác, chu toàn mọi trách nhiệm ở trong gia đình và ngoài xã hội, và trở thành một nguồn phước cho những người khác học theo. Xin quý vị hãy nhìn lại cuộc đời của mình từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Chúng ta đếm thử xem có bao nhiêu gánh nặng và những loại gánh nặng nào ở trong mỗi giai đoạn chúng ta phải gánh. Lúc còn bé, ta phải học bò, tập đi. Lớn hơn một chút, ta phải đi học, cố gắng đọc cho thông các mặt chữ. Đến tuổi thiếu niên, ta cố gắng giải những bài toán khó, cố chen chân vào đại học. Đến tuổi thành hôn, ta phải có những gánh nặng gia đình và xã hội. Đến tuổi trung niên, ta phải mang gánh nặng của tuổi sắp về chiều, rồi phải chống trả với những bệnh tật của tuổi già. Nhưng xin quý vị hãy an tâm, vì một khi quý vị mời Chúa vào đời sống của mình, Ngài sẽ đồng hành cùng với quý vị, cùng đi với quý vị suốt con đường đời. Chúa hứa rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Gánh nặng và bi quan, thất vọng và lo âu, gánh nặng của khó khăn, chán chường và mệt mỏi, gánh nặng bị đè nặng bởi những lề luật và các quan niệm khắt khe của con người và xã hội, Ngài mời gọi ta hãy đến với Ngài, hãy đến với Chúa Giêsu trong tinh thần cầu nguyện, quy phục. Ngài chờ đợi ta và nói chuyện tâm tình với Ngài. Ngài lắng nghe những tâm tư ước vọng của ta. Khi chúng ta có thời gian, dành thời gian dâng lên cho Chúa, hãy trao cho Ngài những thất vọng lo âu của quý vị. Hãy đặt vào tay của Ngài những khó khăn và mệt mỏi. Bên Ngài, hãy tìm những giây phút thinh lặng nghỉ ngơi. Ta sẽ bắt được sự bình an và sự thảnh thơi và hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.